I love the Kalindam Tantarevan, Jesu Gantailam from Yan, Vadum bin Lamcha cum yau tavuha, Night to Thai Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là lợi ích của việc đi bộ. Sau đây là ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Hoàng. Theo thống kê thì hàng ngày tại Hoa Kỳ có đến chừng 70 triệu người thực hành môn đi bộ. Môn thể dục đi bộ này đã dần dần được coi như là một bộ môn thể thao thông dụng và thích hợp nhất tại Hoa Kỳ. Thật thế, nếu làm một vài so sánh với các bộ môn thể dục khác, người ta thấy đi bộ cũng là môn làm tiêu hao calories nhiều nhất. Lấy thí dụ cho một người nặng 150 pound và thực hành một trong các bộ môn thể dục sau đây, như bơi lội 20 yard 1 minute, thì số calorie tiêu thụ trong 1 giờ là 288 calorie. Môn aerobic dancing là 414 calories. Môn đi bộ 4.5 mile 1 giờ thì tiêu hao 432 calories. Chạy bộ 8 mile 1 giờ thì tiêu hao 936 calories. Qua bảng thí dụ trên, người ta thấy môn thể dục đi bộ cũng là môn làm người ta xuống cân dễ dàng. Ngoài ra, thể dục còn có các lợi điểm mà các môn thể thao khác không có. Thứ nhất, ngăn ngừa bệnh tim. Khi đi bộ nhanh, một loại cholesterol tốt sẽ được sản xuất thêm trong cơ thể. Good cholesterol này là chất giúp cho cơ thể của bạn ngăn ngừa các bệnh về tim. Thứ hai, đi bộ giúp cho bạn ngăn ngừa chứng bệnh cao huyết áp hay xảy ra cho người bị tiểu đường hay mập phì. Thứ ba, đi bộ cũng làm cho các bắp thịt được rắn chắc, các dây cơ vững vàng, giữ xương thẳng và nhờ thế ngăn ngừa được bệnh loãng xương hay là osteoporosis. Cho nên Thiện nghĩ môn đi bộ rất thích hợp cho những người lớn tuổi, nhất là cho giới phụ nữ. Với người có chứng bệnh tim thì khi đi bộ cần thong thả và canh chừng nhịp tim. Tốt nhất là xin ý kiến bác sĩ gia đình nên tập đi bộ như thế nào cho mỗi trường hợp cá biệt. Còn tổng quát thì khi đi bộ ta cần phải đi nhanh, tay vẫy lên vẫy xuống, chứ không nên đi tà tà như lúc ngắm cảnh, vì như vậy thì không có hiệu quả tốt. Đi bộ không làm hại đến các khớp xương, các dây cơ hay các bắp thịt như những môn thể thao mạnh bạo khác. Và đây cũng là điều rất tốt. Một người nặng 150 pound nếu đi bộ đúng cách có thể giảm 8 hay 9 pound sau vài tháng đi mà không cần phải cử ăn uống gì cả. Tùy theo tuổi tác mà ta nên đi bộ nhiều hay ít. Thông thường là đi 3 cây số một lần và một tuần 3 lần là vừa. Một điều ta cần lưu ý là mỗi lần ta bước, ta mang toàn thể sức nặng của cơ thể xuống bàn chân, Cho nên điều kiện cần thiết để tránh làm hư hại đến bàn chân của mình khi đi bộ trường kỳ và hàng ngày, thì ta nên cần có một đôi giày đi bộ loại tốt. Quý vị nên lựa một đôi giày để chuyên môn đi bộ của các công ty như Nike, Reebok để đi cho được bảo đảm. Tuy là giá có mắc một chút, nhưng để tránh trường hợp của rẻ của ôi như lời các cụ ta ngày xưa vẫn hay nói. Khi bắt đầu đi bộ, nên làm cho ấm người lên trước bằng cách đi bộ chậm trong vòng 15 phút trước khi bước nhanh. Sau cuộc đi bộ, ta nên tập thư giãn cho các chi bằng động tác stretching trước khi chấm dứt và tắm nước ấm. Như vậy rất tốt cho cơ thể. Mặc dầu môn đi bộ là tốn thời gian, nhưng nó thật sự giúp ích cho sức khỏe con người. Vậy ta nên cố gắng thu xếp thì giờ để thực hành môn thể dục này vì lợi ích lớn lao của nó. Và khi tập thể dục, quý vị nhớ là hãy hít thở vào cho thật sâu, thở ra cho thật hết. Như vậy dưỡng khí sẽ giúp lọc máu cho quý vị mà không có một loại thuốc lọc máu nào tốt bằng. Kính chúc quý vị thính hữu những giây phút thoải mái sau khi thể dục thể thao. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được tái ngộ cùng với quý vị để chúng ta hôm nay nhờ ơn Chúa tìm hiểu về đề tài đạo nghĩa vợ chồng. Thưa quý vị, có người hỏi rằng tại sao phải có chế độ hôn nhân? Tại sao phải có vợ, có chồng? Trong văn học Việt Nam, nhà văn Nguyễn Gia Thiều đã bảo rằng có âm dương, có vợ chồng, dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê. Theo phúc âm của Cơ Đốc giáo chủ trương thì có bốn lý do chánh đáng rất thực tế trong đời sống làm người nơi trần thế. Bất kỳ nam hay nữ khi đến tuổi trưởng thành là xây dựng hôn nhân, nghĩa là người nam có vợ, người nữ có chồng. Phúc âm cử ước sách Sáng Thế Ký có chép rằng Chúa Đức Chúa Trời phán rằng: con người ở một mình không tốt, ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18. Tôi không thể hiểu được cái ý nghĩa của hai chữ không tốt mà Chúa phán ở đây một cách rõ ràng và sâu nhiệm. Nhưng tôi tin chắc rằng một khi Chúa phán con người ở một mình không tốt thì nhất định không tốt cho con người, nên Chúa dẫn nên cho người một kẻ giúp đỡ. Lý do thứ hai cũng được phúc âm ghi lại cuộc thử nghiệm của Chúa đối với Adam, người nam đầu tiên, như sau: Đức Chúa Trời lấy đất máng lên mọi thú đồng và mọi chim trời, rồi đem đến cho Adam để xem người đặt tên cho chúng là gì. Và bất cứ tên gì người gọi mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Adam đặt tên cho tất cả loài gia súc, chim trời và thú rừng. Nhưng về phần Adam thì không tìm được một người giúp đỡ thích hợp với mình. Sáng Thế Ký đoạn 2 19 câu 20. Cuộc thí nghiệm nói trên cho thấy rằng Adam đã cảm thấy nỗi cô đơn lạnh lùng trống vắng, như lời của một kẻ sống cô đơn đã than: người ta đi biển có đôi, còn tôi đi biển mồ côi một mình. Lại còn lâm ly bi đắc hơn nữa: tôi kẻ cô đơn giữa cuộc đời, hồn quang tê lạnh tuổi đôi mươi, bao năm thao thức cơn trường mộng, mòn mỏi chờ trong bóng một người. Đó là tâm sự của kẻ cô đơn gối chiếc và đó cũng là tâm sự về nỗi cô đơn gối chiếc của Adam đời xưa và Adam thời nay. Hơn ai hết, triết gia Salomon đã nhìn nhận một cách thực tế về đời sống như vậy. Hai người hơn một, vì làm việc chung có lợi cho cả hai. Nếu một người ngã, có người kia đỡ. Khổ nỗi cho người đơn độc, khi ngã, không ai đỡ mình lên. Cũng vậy, hai người nằm chung thì ấm, còn một người làm sao ấm được. Truyền đạo đoạn 4 câu 9 đến câu 11. Vợ chồng đều có bổn phận hỗ trợ nhau để đạo nghĩa vợ chồng được thêm ý vị trong hạnh phúc, như lời Chúa phán: ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp, như lời của văn nhân H. N. Kamesh nói: người chồng tốt phải làm bổn phận của người đàn ông, người đàn bà làm vợ tốt làm tất cả bổn phận của người đàn bà. Còn như nhà văn học Erichter thì bảo rằng có một điều luật đã truyền dạy cho người chồng phải yêu quý vợ, và người vợ phải làm những điều mà chồng đòi hỏi. Lệnh truyền thứ ba mà Chúa đã phán dạy về nhiệm vụ thiêng liêng của vợ chồng là gì? Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: hãy sanh sản gia tăng, đầy dãy mặt đất và thống trị đất. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 28. Sinh sản truyền đạt ngoài giống là nghĩa vụ thiêng liêng cao đẹp tuyệt vời của vợ chồng. Người Trung Hoa quan niệm rằng ai có nhiều tiền mà không con là không giàu, ai có con cái mà không tiền là không nghèo. Còn người Tây Phương thì nghĩ rằng tháp tròn là trang trí của thành thị, hải thuyền là trang trí của biển cả, cũng như con cái là trang trí của vợ chồng. Đối với Đức Chúa Trời, con cái là sản nghiệp thiêng liêng mà Ngài ban cho kẻ làm cha mẹ. Và lý do cuối cùng của đạo nghĩa vợ chồng là phục vụ tha nhân với tinh thần trách nhiệm là cộng tác với Đức Chúa Trời, quản trị loài cá biển, chim trời và súc vật con trùng trên đất và dưới nước. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26. Bổn phận và nghĩa vụ của đạo nghĩa vợ chồng là gì? Theo lời Chúa dạy trong Phúc Âm, sách Ê-phê-sô đoạn 5 có chép rằng: hãy thuận phục nhau vì sự kính sợ Chúa. Hỡi người vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội thánh nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhang, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nắng san sóc nó như đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính phục chồng. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu 33. Tình thương của người chồng đối với vợ là tình thương agape, là loại tình thương hoàn toàn vô vị kỷ, chỉ có khả năng ban cho và ban cho không ngưng dứt, không chờ đợi sự đáp ứng. Tình thương agape triều mến và phục vụ, không lệ thuộc vào tình cảm. Hôn nhân nào có tình yêu agape thì sẽ khắc phục được hầu hết những trở lực, chướng ngại và mọi hoàn cảnh. Tình yêu agape sẽ vẫn được sinh động và tồn tại. Tình yêu là điều kiện yếu tính, là nền tảng căn bản của đạo nghĩa vợ chồng. Hôn nhân bắt đầu với tình yêu, xây dựng trên tình yêu, được nuôi dưỡng bởi tình yêu, sống còn với tình yêu và mai một với tình yêu. Tình yêu còn thì đạo nghĩa vợ chồng còn, tình yêu hết thì hôn nhân chết. Tình yêu thuần khiết và chân chánh thì hôn nhân được trường tồn bất diệt. Tình yêu không già, không chết, không phôi phai, không tàn tạ. Tình yêu chẳng hề hư mất bao giờ. Theo lời Chúa dạy, chồng phải yêu thương vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Phúc âm Tăng ước Ê-phê-sô đoạn 5 câu 28. Để đáp ứng tình yêu agape của người chồng, người vợ có bổn phận gì? Xin đọc trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22 đến câu thứ 24. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Đức Chúa Trời dựng nên người nữ với mục đích rất là rõ ràng, một kẻ giúp đỡ thích hợp với nhau. Vợ là người giúp đỡ, chứ chẳng phải một kẻ tôi đòi. Chỉ một nụ cười của người vợ cũng đủ hấp lực làm tiêu tan cơn mệt nhọc khi chồng từ sở làm trở về mái ấm. Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ bên tai đủ sức nhiệm màu để khơi dậy nguồn sống khi người chồng thất chí nản lòng. Làn mắt dịu hiền nàng đủ tưới mát tâm hồn chàng. Sợi tóc mây ấm ánh cuốn lấy hồn chồng đem vào vùng thơ thái. Vợ là mặt trời nắng hồng của buổi sáng, nắng trắng ban trưa, nắng vàng chiều xuống và nắng tím về đêm. Vợ làm cho cả đời chồng là một chuỗi ngày sáng lạng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Người vợ vui hưởng trong hào quang mà nàng đã tô điểm lên trên đời chồng. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được nổi tiếng, được ngồi chung với các trưởng lão trong xứ. Chồng nàng chẩu dậy, ngợi khen nàng lắm lắm. Phúc âm Cựu ước sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 20. Có những người vợ sử dụng điều mà Đức Chúa Trời ban cho để giúp đỡ chồng như là một thứ vũ khí để thuyết phục và khống chế chồng. Làm như thế là trái ý Chúa và chẳng bao giờ có hạnh phúc trong gia đình. Người chồng bị mất cái vị thế ban ăn và trở thành một kẻ thừa hành. Chồng không còn đủ tư cách để khen ngợi mà chỉ còn biết nịnh vợ để nàng khỏi bị tự ái xúc phạm. Sách Minh Tâm có lời khuyên rằng: vợ chồng lấy nghĩa làm thân, thuận hòa nhường nhịn, ái ân mặn nồng. Những người đánh vợ mắng chồng, ân tình tiêu tán, nghĩa không còn gì. Ái ân nỡ để tan đi, khó lòng tránh khỏi phân ly gia đình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bí quyết sống hạnh phúc ở trong đạo nghĩa vợ chồng, theo lời Chúa dạy, người chồng dùng tình yêu thương bao bọc, cai quản vợ. Với nguyên tắc này, người chồng có đủ sự nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, không làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, hay dung thứ và nín chịu mọi sự. Người vợ lấy sự thuận phục chồng, giúp đỡ chồng trong tinh thần nhịn nhục, nhân từ, không ganh tị, chẳng kiêu ngạo, không làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, dung thứ mọi sự và nín chịu mọi sự. và chồng Kinh Thánh dạy rằng hai người như một, ngang hàng đôi bên, giữ tình gia thất cho yên. Chồng yêu quý vợ, vợ nên kính chồng, trọn đời chung thủy một lòng, giữ niềm ân nghĩa mới mong phước lành. Thử xem từ thuở sơ sanh, nguyên nhân chàng thiếp anh em quá trình. Chàng do Thượng Đế nén hình, thiếp do một mảnh xương sinh của chàng. Hai người cùng một địa đàng, thời gian sớm muộn phân hàng trước sau. Vậy nên thứ bậc thấp cao chính là từ thuở ban đầu mà ra. Thân chàng sinh trước bởi cha, còn như thân thiếp phải qua thân chàng. Vợ chồng bởi Chúa khai đoan, làm em thì phải kính nhường dĩ nhiên. Thưa quý vị và các bạn, để bồi đắp và vững bền cho hạnh phúc của gia đình, để có đạo nghĩa vợ chồng được đầy đủ cái ý nghĩa, ý vị của nó theo lời Chúa dạy, chúng ta hãy nhờ ơn Chúa mà thực hiện cái bí quyết để gìn giữ, nuôi dưỡng hạnh phúc với vợ và chồng sống trong mái ấm gia đình như sau. Chồng hết lòng, hết ý, hết sức, hết linh hồn của mình mà yêu thương vợ. Còn vợ hết lòng, hết sức, hết ý, hết linh hồn của mình mà thuận phục với chồng. Ấy là bí quyết hạnh phúc. Cầu xin Chúa Ngài ban phước cho quý vị là những người đã có vợ, có chồng, sống trong hạnh phúc đúng theo lời Chúa dạy với ý nghĩa của đạo nghĩa vợ chồng. Amen.
Do Chúa dựng nên với các vũ trụ lung linh muôn vẻ đẹp sáng tươi, huyền diệu thay Eva như đóa hoa ngát hương, bàn tay tuyệt mỹ Ngài cho cuộc đời thêm nên cười. Ôi chân thế này ai đâu vẫn ý Ngài, tình yêu Chúa ban cho mỗi người là một lần yêu mến nhau thôi. Cầu mong tình ái này ta yêu nhau bao tháng ngày dài, như Adam theo ý Ngài yêu một người Chúa đã trao tay. Từ nghìn xưa những duyên do Chúa dựng xây với các vẻ đẹp lung linh muôn sắc màu trắng phai, giờ ngày mai yêu thương nhau chẳng ai đổi thay, lòng chung tình cuối đầu mong Chúa ban cho mỗi người là một lần yêu mến nhau thôi. Cầu mong tình ái này ta yêu nhau như tấm lòng Ngài, không chia ly không đổi rời, yêu mặn lòng không chút chia phôi. Chúa dựng nên với các vũ trụ lung linh muôn vẻ đẹp sáng tươi, bên diệu thay Eva như đóa hoa ngát hương, bàn tay tuyệt mỹ Ngài cho cuộc đời thêm mến thương. Ôi chẳng thế này ai đâu vẫn ý Ngài, tình yêu Chúa ban cho mỗi người là một lần yêu mến nhau thôi. Cầu mong yêu nhau bao tháng ngày dài, như Adam theo ý Ngài yêu một người Chúa đã trao tay. Từ nghìn xưa những duyên do Chúa dựng xây với cà phê đẹp lung linh muôn sắc màu trắng phai, rồi ngày mai yêu thương nhau chẳng ai đổi thay, lòng chung tình cúi đầu mong loài người yêu mến. yêu mến nhau thôi. Cầu mong tình ái này ta yêu nhau như tấm lòng ngài, không chia ly không đổi rời, yêu mặn nồng không chút chia môi. Cầu mong tình ái này ta yêu nhau như tấm lòng ngài, không chia ly không đổi rời, yêu mặn nồng không chút chia môi. Cầu mong tình ái này ta yêu nhau như tấm lòng ngài, không chia ly không.
Lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.